Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 1 tháng 10 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại sau 3 tháng phong tỏa chống COVID-19. Bắc Triều Tiên đã thử tên lửa ngay trước cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng hợp tác quân sự với Nga. Mỗi ngày một sự kiện dọa hợp tác quốc phòng với Nga, chiêu bài để Thổ Nhĩ Kỳ mặc cả với NATO và Mỹ. Theo dòng thời sự 2001-2021, 20 năm tăng cường chiến lược và kinh tế của Trung Quốc. Thưa quý vị, hôm nay thành phố Hồ Chí Minh, thủ phủ kinh tế của Việt Nam, đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa, ban hành từ cách nay 3 tháng để đối phó với dịch COVID-19. Khoảng 9 triệu cư dân thành phố đã bắt đầu được tự do ra khỏi nhà và đi lại, trong lúc nhiều sinh hoạt kinh tế đã được tái lập, Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, quân đội đã bắt đầu tháo dỡ các rào cản dựng lên trên các tuyến đường, cũng như hàng trăm trạm kiểm soát ngăn cách các quận trong thành phố. Trả lời AFP, chủ nhân một cửa hàng bán trái cây, rau quả và thịt không che giấu thái độ vui mừng và giải thích. Trong thời gian ngừng hoạt động vừa qua, công ty của chúng tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Chúng tôi không có đủ nhân viên giao hàng vì họ phải xét nghiệm 2 ngày một lần và điều đó rất tốn kém cho công ty. Các con đường tại thành phố Hồ Chí Minh đã đông đúc trở lại lần đầu tiên trong nhiều tháng sau khi hầu hết các doanh nghiệp được cho phép mở cửa trở lại và những người đã tiêm chủng được phép di chuyển tự do trong thành phố. Mặc dù chính quyền vẫn duy trì lệnh cấm đi qua các tỉnh thành khác, hàng nghìn người đi xe máy vẫn tập trung tại một chốt kiểm tra trên đường ra khỏi thành phố với hy vọng được phép về quê. Theo AFP, trong 3 tháng qua, để hạn chế đà lây lan cực mạnh của dịch COVID-19, đặc biệt dữ dội tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân đã không được rời khỏi nhà, ngay cả khi đi ăn, và hầu như mọi di chuyển vào khu vực đều bị đình chỉ. Tính đến hết tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm khoảng 50% trong tổng số gần 800.000 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại Việt Nam.
Trả lời ban tiếng Việt đài RFI, anh Lê Hồng Phước, tiến sĩ giảng viên khoa ngữ văn Pháp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết cảm xúc sau 3 tháng bị phong tỏa.
Nhưng mà bữa nay là ngày đầu tiên đi ra ngoài đường, cũng giống như mọi người. Sau 4 tháng cảm giác nó lạ lắm. Tôi chạy ngoài đường mà tôi cứ lẩm bẩm một mình, nó ôi sự sống. Bà con ra đường đông quá, mà ai cũng hồ hởi, rồi phấn khởi. Tiệm ăn thì mở bán, đương nhiên bán đem về. Rồi tiệm hớt tóc cũng thấy có mở cửa. Rồi mấy cái chợ truyền thống cũng mở, rồi siêu thị bữa nay thì mở hết rồi. Thì bà con đi vô trong đó thì cũng đông hơn bình thường, nhưng mà là không có chen lấn, xếp hàng đàng hoàng, rồi có kiểm tra. Ai mà 2 mũi thì được vào, 1 mũi mà trên 14 ngày thì cũng được vào. Rồi phải đứng kiểm tra nhiệt độ đàng hoàng, rồi trình giấy chứng nhận vaccine, rồi vào giữ khoảng cách. Dân Sài Gòn sáng nay có rất nhiều người nói với nhau á, giống như là Sài Gòn mà nó quen mà nó lạ, nó quen. Mà tình hình thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đó, thì chích ngừa thì tuyệt đại đa số thì trên 90%+ hết rồi, có những địa phương là 100% mũi 1. Còn lại thì cỡ khoảng 50% đã được mũi 2. Đó thì cái độ phủ vaccine như vậy cho nên là cũng yên tâm phần nào. Đương nhiên khi ra đường thì mọi người ai cũng 5K, rồi cũng đeo khẩu trang đàng hoàng.
Vừa rồi là phần phỏng vấn của tiến sĩ Lê Hồng Phước. Hôm qua, tại Ủy ban châu Âu thông báo triển hạn cơ chế kiểm soát xuất khẩu các loại vaccine ngừa COVID-19 sản xuất trong khối Liên hiệp châu Âu đến cuối tháng 12 năm nay nhằm bảo đảm nguồn dự trữ cho khối 27 nước thành viên. Thanh Hà cho biết thêm.
Trong thông cáo, Ủy ban châu Âu giải thích tuy các chiến dịch tiêm ngừa đã được tăng tốc trong nhiều tháng qua và vẫn đang tiếp diễn, nhưng nhiều yếu tố bất định vẫn tồn tại, nhất là trước sự xuất phát của nhiều chủng biến thể mới. Do vậy, Ủy ban châu Âu cho rằng việc duy trì một sự minh bạch là điều cần thiết và cơ chế kiểm soát có hiệu lực đến cuối tháng 9 sẽ được triển hạn thêm cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Ủy ban châu Âu khẳng định chưa có dự kiến triển hạn tiếp sau thời hạn nói trên, tuy nhiên sẽ nghiên cứu thành lập một cơ chế giám sát mới cung cấp các thông tin cập nhật về các chương trình xuất khẩu một khi mà cơ chế kiểm soát này hết hiệu lực vào cuối năm nay trên nguyên tắc cơ chế kiểm soát nói trên được thiết lập hồi cuối tháng Giêng vừa qua bắt buộc một hãng dược trước khi xuất khẩu các loại vaccine đều phải được phép của các nước thành viên sở tại trước khi được sự đồng ý của Ủy ban châu Âu. Dù vậy, cơ chế này cũng không hạn chế 27 thành viên trong Liên Âu qua hơn 2.600 đơn xin xuất khẩu. Tổng cộng có hơn 730 triệu liều vaccine đã được xuất khẩu đến 56 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong giai đoạn này, một yêu cầu duy nhất bị bác là từ phía AstraZeneca gửi sang Úc.
Trở lại với thời sự châu Á, sau khi bị dời lại một hôm theo yêu cầu của Nga và Trung Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp vào hôm nay để thảo luận về vụ Bắc Triều Tiên bắn tên lửa siêu thanh trong một động thái được cho là khiêu khích. Vài giờ trước cuộc họp, Bình Nhưỡng lại tiến hành một vụ thử tên lửa khác.
Trong một bản tin công bố hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA cho biết, Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên ngày 30 tháng 9 đã tiến hành bắn thử một tên lửa phòng không mới vừa được phát triển gần đây. KCNA đã hoan nghênh việc Shin-Trik, hiệu suất chiến đấu đáng chú ý của tên lửa đã được kiểm chứng với việc sử dụng các công nghệ quan trọng mới. Một bức ảnh chụp tên lửa bay lên bầu trời sau vụ phóng đã được tờ báo chính thức Rodom Simun công bố. Theo hãng tin Pháp AFP, vụ bắn thử này có vẻ khiêu khích vì chỉ diễn ra vài giờ trước cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Washington, Paris và London yêu cầu để bàn về vụ bắn tên lửa trước đó của Bình Nhưỡng được Bắc Triều Tiên mô tả là siêu thanh. Cuộc họp khẩn dự kiến được tổ chức vào hôm qua nhưng đã bị hoãn qua ngày hôm nay theo yêu cầu của Trung Quốc, đồng minh chính của Bình Nhưỡng và của Nga. Bắc Triều Tiên từ lâu nay đã nổi tiếng với chiến thuật được cân nhắc kỹ lưỡng là sử dụng thử nghiệm vũ khí để làm gia tăng căng thẳng. Theo chuyên gia Soo Kim thuộc Trung tâm Tham vấn RAND Corporation của Mỹ, với những vụ thử gần đây, Kim Jong-un đang tìm cách trắc nghiệm phản ứng của Washington để xem Bình Nhưỡng có thể khiêu khích tới mức nào. Phản ứng trước hành động của Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào hôm qua đã tố cáo Bình Nhưỡng tạo thuận lợi cho sự bất ổn định và tình trạng mất an ninh khi liên tiếp vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Cũng trong lĩnh vực quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày hôm qua cho biết các giới chức quân sự Mỹ và Philippines bắt đầu các cuộc đàm phán về tương lai hiệp ước phòng thủ chung MDT giữa hai nước nhân dịp 70 năm ký kết văn bản này, sự việc có thể sẽ khiến Bắc Kinh lo lắng.
Trong một đoạn video đăng trên diễn đàn thảo luận những vấn đề có liên quan đến hiệp ước này, lãnh đạo quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết mục tiêu của cuộc đàm phán lần này là nhằm tìm kiếm một số đồng thuận về tương lai hiệp ước, văn bản có thể sẽ bị bãi bỏ, thay thế hay sửa đổi. Sau nhiều thập niên, đây là hiệp ước liên minh lâu đời nhất giữa Hoa Kỳ với châu Á. Hiệp ước phòng thủ chung được ký kết năm 1951, Mỹ và Philippines cùng cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công. Giới chức Hoa Kỳ nhiều lần bảo đảm với người đồng nhiệm Philippines rằng sẽ tôn trọng các nghĩa vụ trong hiệp ước nếu như các lực lượng hay tàu chiến máy bay Philippines bị tấn công tại Biển Đông, kể cả bởi Trung Quốc. Trước khi diễn ra các cuộc thảo luận này, phía Bắc Kinh dường như đã tìm cách gây áp lực với Philippines. Cựu đại sứ Trung Quốc đã đến gặp ông Lorenzana và yêu cầu không động chạm đến MDT, hãy để nó yên như thế từ trong nguyên văn. Theo lời một nhà ngoại giao của Philippines xin được giấu tên, nói với hãng AP thì Trung Quốc đã tỏ ra lo lắng về việc Washington và Manila có thể có những sửa đổi về hiệp định đe dọa đến an ninh của Bắc Kinh, chẳng hạn như là đôi bên có thể công nhận phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hague hồi năm 2016 bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông trên cơ sở lịch sử. Sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa có những phản ứng gì về những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines. Trung Quốc trước đó cảnh báo Hoa Kỳ không nên can dự vào điều mà Bắc Kinh cho là một cuộc tranh chấp thuần túy châu Á mà các chính phủ trong khu vực đang tìm cách giải quyết thông qua một cuộc đàm phán.
Cũng tại Đông Nam Á, khinh hạm lớp 23 HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh hôm nay đã cập cảng Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ hợp tác quốc phòng Anh và Việt Nam. Good morning Việt Nam, xin chào Việt Nam, thật tự hào khi Richmond có cơ hội ghé thăm đất nước xinh đẹp của các bạn. Đây là những dòng tin nhắn được chiến hạm gửi đi trên mạng xã hội Twitter. Trên trang mạng Forbes, khinh hạm HMS Richmond thuộc tổ tác chiến hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Vương quốc Anh đã được đại diện Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, Quân khu 4, Bộ đội Biên phòng, Cảng quốc tế Cam Ranh và Đại sứ Anh tại Hà Nội đón tiếp trọng thể. Hôm thứ Tư vừa qua, chiếc tàu chiến này đã băng qua eo biển Đài Loan để đến Việt Nam. Chính quyền Bắc Kinh cáo buộc London có hành động ẩn chứa ý đồ xấu xa từ trong nguyên văn. Đầu tuần này, tàu chiến Richmond cùng với tàu sân bay Queen Elizabeth đã tiến hành một cuộc tập trận với Hải quân Hoàng gia New Zealand. Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin trên đường từ Sochi về lại Ankara hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết về khả năng hợp tác với Moscow chế tạo chiến đấu cơ và tàu ngầm, quan hệ với Mỹ có nguy cơ thêm căng thẳng. Từ Istanbul, thông tín viên Al-Lawer tường thuật.
Hiện tại đây mới chỉ là những lời tuyên bố, tuy nhiên thông điệp ngoại giao khá rõ ràng. Thổ Nhĩ Kỳ cho dù là thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng sẽ không ngần ngại đẩy mạnh hợp tác quân sự với Nga, được coi như một giải pháp thay thế các đối tác phương Tây. Theo Tổng thống Erdogan thì Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiến tới việc cùng nhau chế tạo động cơ cho máy bay chiến đấu, đóng tàu và thậm chí là cả tàu ngầm. Những tham vọng đó cho thấy mức độ xấu đi trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Trong những ngày vừa qua, Recep Tayyip Erdogan chẳng những đã khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không từ bỏ ý định mua tên lửa S-400 của Nga, mà còn hàm ý cho biết có thể mua thêm một đợt thứ nhì. Hơn nữa, lần đầu tiên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công khai bày tỏ nghi ngờ về khả năng Washington tiếp tục hỗ trợ hậu cần cho các chiến đấu cơ F-16, loại máy bay mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị từ những năm 1980. Washington đã ban hành các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi Ankara mua tên lửa S-400 của Nga, chẳng hạn như là Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại khỏi chương trình chế tạo chiến đấu cơ F-35 để thay thế cho phi đội F-16 đang được không quân nước này sử dụng.
Về quan hệ Mỹ và Nga, trong một thông cáo chung công bố ngày hôm qua, Hoa Kỳ và Nga cùng cho biết là hai bên vừa kết thúc tại Geneva, Thụy Sĩ, một vòng đàm phán thứ hai chuyên sâu và có thực chất về kiểm soát vũ khí trong khuôn khổ cuộc đối thoại chiến lược nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới.
Sau cuộc họp đầu tiên vào tháng 7 vừa qua, vào hôm qua, phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman dẫn đầu đã tiếp xúc với phái đoàn Nga, mà trưởng đoàn là Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov. Hai bên đã quyết định thành lập hai nhóm làm việc, sẽ họp lại với nhau trước khi mở ra vòng đàm phán thứ ba, mà thời gian và địa điểm chưa được tiết lộ. Công việc của hai nhóm làm việc đó sẽ tập trung vào việc xác định các nguyên tắc và mục tiêu của kiểm soát vũ khí trong tương lai. Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 vừa qua ở Geneva, Tổng thống Mỹ Joe Biden và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin, hai quốc gia sở hữu 90% vũ khí hạt nhân trên thế giới, đã nhất trí về việc thiết lập một cơ chế song phương mang tên Đối thoại ổn định chiến lược nhằm tạo cơ sở cho một thỏa thuận kiểm soát vũ khí và giảm thiểu rủi ro trong tương lai. Phát biểu với báo giới, một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết là theo Washington, cuộc họp Mỹ-Nga vào hôm qua ở Geneva rất hiệu quả vì hai bên có rất nhiều tương tác qua lại trên rất nhiều vấn đề.
Nhìn sang châu Mỹ, Quốc hội Mỹ, cả Thượng viện lẫn Hạ viện hôm qua đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời đến ngày 3 tháng 12, giúp chính phủ thoát khỏi nguy cơ bị đóng cửa vì không có kinh phí hoạt động. Vào lúc cả nước gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhanh chóng ký phê chuẩn dự luật ngay trước khi ngân sách hết hạn vào nửa đêm. Từ Washington, thông tín viên Guillaume Nodan giải thích.
Après des jours et des jours de blocage, il aura suffi d'une journée pour que démocrates et républicains du Sénat et de la Chambre des représentants trouvent un terrain d'entente.
Sau nhiều ngày bế tắc, chỉ mất một ngày để các nghị sĩ dân chủ và cộng hòa tại Thượng viện và Hạ viện tìm được thỏa hiệp. Với ngân sách tạm thời được ban hành, các cơ quan chính phủ sẽ có thể tiếp tục hoạt động ít nhất cho đến đầu tháng 12. Đặc biệt, các quỹ dành cho viện trợ sau những thảm họa thiên nhiên gần đây và những quỹ được lên kế hoạch cho việc định cư người tị nạn Afghanistan sẽ có thể được phân phối. Trong khi đại dịch virus corona tiếp tục hoành hành, thì không nên đổ thêm khủng hoảng vào khủng hoảng. Và điều khá bất thường là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa từng đối chọi nhau gay gắt gần đây, lần này đã đồng ý với nhau là như vậy. Để có được một chút hợp tác thì vấn đề trần nợ vẫn đang chờ giải quyết, phải được tách khỏi phần chi tiêu của liên bang. Hồ sơ nợ công chính là vấn đề chính trị kinh tế trong những ngày sắp tới đây. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã cảnh báo rằng nếu khả năng vay nợ của quốc gia không được nới rộng, Hoa Kỳ có thể bị vỡ nợ vào ngày 18 tháng 10, tức là trong vòng chưa đầy 3 tuần. Đây sẽ là điều chưa từng thấy và hứa hẹn những giây phút tranh cãi sôi nổi tại Quốc hội Mỹ trong những ngày tới đây.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Một quan chức Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay cho biết cuộc đàm phán tìm kiếm một thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Úc và Liên hiệp châu Âu được dự trù từ lâu đã bị tạm hoãn. Theo đại diện Liên hiệp châu Âu tại Canberra, thì vòng đàm phán thương mại ALE tạm dời đến tháng 11 năm nay. Tuyên bố này làm dấy lên mối hoài nghi cho tương lai của một thỏa thuận có quy mô lớn. Theo hãng tin Pháp, quyết định này được đưa ra sau việc Pháp nổi giận khi Úc bất ngờ thông báo hủy hợp đồng mua tàu ngầm mà đôi bên đã ký kết hồi năm 2016. Bộ trưởng Thương mại Úc lẽ ra phải đến châu Âu để đàm phán đã giảm thiểu tầm mức vụ việc cho rằng ông thấu hiểu phản ứng của Pháp về quyết định của Úc liên quan đến thương vụ tàu ngầm, đồng thời bảo vệ lập trường của Úc khi khẳng định bất cứ nước nào cũng phải hành động vì lợi ích quốc gia. Đó chính là những gì Úc đã làm, hết lời giỡn. Lãnh đạo ngành thương mại Úc cho biết thêm là ông dự trù một cuộc gặp với Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại trong tuần tới. Liên hiệp châu Âu là đối tác thương mại lớn thứ ba của Úc. Năm 2020, trao đổi hàng hóa giữa hai nền kinh tế đạt mức 36 tỷ euro.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, dọa hợp tác quốc phòng với Nga, chiêu bài để Thổ Nhĩ Kỳ mặc cả với NATO và Mỹ, Thanh Hà trình bày.
Là một thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đang tính toán những gì khi tuyên bố ý định hợp tác quân sự với Nga để chế tạo chiến đấu cơ và tàu ngầm, hay đơn giản hơn là Ankara chỉ đánh tiếng với chính quyền Biden trong bối cảnh bang giao với Mỹ đã bị nguội lạnh, rất khó để giải mã chính sách đối ngoại và những tính toán chiến lược của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. NATO càng lúc càng lúng túng trước một thành viên bướng bỉnh như Thổ Nhĩ Kỳ. Mối quan hệ không phải lúc nào cũng êm thắm, nhưng khá vững chắc giữa Ankara với Moscow trên nhiều hồ sơ như là Syria, Libya đã khiến phương Tây phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Giáo sư Jean-Marc Cou, trường khoa học chính trị tại Grenoble ghi nhận kể từ khi Liên Xô sụp đổ, thì Ankara và Moscow đã tỏ ra rất thực tiễn trong quan hệ song phương. Moscow cũng cần đến Ankara để giảm bớt áp lực trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây kể từ sau vụ thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Vấn đề đặt ra kể từ khi mà Tổng thống Erdogan chọn giải pháp xích lại gần với nước Nga của Putin. Đó không là một mối liên hệ nhất thời hay một giải pháp tình thế để gạt phương Tây ra khỏi những vùng ảnh hưởng của đế chế Ottoman và liên bang Xô Viết xưa kia. Với thời gian, trục Nga thổ càng lúc càng mang tầm cỡ chiến lược như ghi nhận của nhà báo Isabel Lasser trên tờ Le Figaro. Đôi bên đã gạt sang một bên những bất đồng để đẩy bằng được phương Tây ra khỏi Syria rồi Libya và giờ đây là cả tại vùng Sahel ở châu Phi. Nhờ phối hợp nhịp nhàng mà hai ông Erdogan-Putin đã vô hiệu hóa được nhóm Minsk chuyên giải quyết các xung đột do Pháp và Mỹ đồng chủ tọa khỏi tranh chấp tại vùng Thượng Karabakh cách nay đã đúng một năm. Nhưng rõ rệt hơn cả, có lẽ là hợp đồng hồi 2019 cho phép Thổ Nhĩ Kỳ trang bị tên lửa hiện đại của Nga S-400, bất chấp những phản đối và kể cả các biện pháp trừng phạt của Washington. Tổng thống Erdogan hội kiến đồng cấp Nga tại Sochi cách nay hai hôm. Ông đã đề ngỏ khả năng cộng tác với Moscow trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng. Liệu đó có là giọt nước làm tràn ly Thổ Nhĩ Kỳ đã chọn đứng về phía của nước Nga? Theo giáo sư Jean-Marc Cou thì câu trả lời là không, bởi Ankara không ngả vào vòng tay của Moscow. Tháng 4 vừa rồi, Tổng thống Erdogan đã công du Ukraine. Đó là một viên thuốc đắng mà cho tới nay Điện Kremlin vẫn chưa nuốt trôi. Ankara cũng không công nhận việc Nga thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Quan hệ Nga-Thổ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, Theo nhà quan sát này, phát biểu về khả năng hợp tác quốc phòng với Nga có thể là hình thức để bắn tiếng với phía Mỹ rằng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu hết kiên nhẫn. Quan hệ giữa Ankara với chính quyền Trump trước đây đã xấu đi từ 2019. Nhà Trắng đã đổi chủ sau cuộc bầu cử 2020, khiến Tổng thống Erdogan hy vọng là có thể làm lại từ đầu với ông Biden. Nhưng Erdogan rốt cuộc đã bị thất vọng khi bị từ chối gặp riêng Tổng thống Mỹ bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa qua. Cũng có thể là Washington đã vụng về khi biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ tới nay vẫn là một kênh đối thoại đặc biệt với phe Taliban ở Kabul sau khi mà Hoa Kỳ đã rút hết quân khỏi Afghanistan, và nhất là Mỹ vẫn phải đối thoại với Ankara ngày nào mà căn cứ quân sự còn được đặt tại Incirlik. Với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, nội việc Thổ Nhĩ Kỳ thông báo ý định cộng tác với Nga để chế tạo vũ khí cũng đủ để châm thêm củi lửa cho phe đòi khai tử NATO. Khối này đã cố gắng giữ thể diện sau vụ Ankara trang bị tên lửa của Nga, rồi cũng đã cố gắng làm ngơ khi mà ba thành viên cùng một nhà là Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Hy Lạp đọ sức với nhau trong vùng Địa Trung Hải, trong lúc mà nước Mỹ của Tổng thống Biden thì càng lúc càng lơ là với hồ sơ Đại Tây Dương để dồn nỗ lực chuyển hướng sang Ấn Độ-Thái Bình Dương với một nỗi ám ảnh là Trung Quốc. Trong hoàn cảnh đó, giới quan sát không phủ nhận những tham vọng của chính quyền Ankara, đồng thời ghi nhận là Thổ Nhĩ Kỳ muốn dùng cái bóng của nước Nga để mặc cả với ngay chính anh em trong một đại gia đình, đó là NATO.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đến là tạp chí văn hóa. Lệ Thu giới thiệu bộ phim Pháp của biên kịch đạo diễn Jan Samuel, Yêu Em, Anh Không Dám, Yêu Là Không Bao Giờ Lớn. Và sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm với chủ đề Khủng hoảng tàu ngầm, vì sao nước Pháp đơn độc tại châu Âu. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với theo dòng thời sự của Thùy Dương, nói về năm 2001 và 2021, 20 năm tăng cường chiến lược và kinh tế của Trung Quốc.
Bị tổn thương vì vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, bị tư tưởng thay đổi chế độ bằng vũ lực và các thuyết hòa bình dân chủ thúc đẩy, nước Mỹ đã can thiệp quân sự vào Trung Đông. Bắc Kinh đã gửi thông điệp ủng hộ Washington. Thế nhưng trước đó, tháng 4 năm 2001 đã đánh dấu giai đoạn quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung vô cùng căng thẳng. Khi đó, tại Biển Đông, một máy bay do thám EP-3 của Mỹ va chạm với một phi cơ Trung Quốc, khiến phi công Trung Quốc thiệt mạng. Máy bay Mỹ bị chặn và bị buộc hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Hải Nam, Trung Quốc, và sau 3 tháng phi hành đoàn mới được thả. Theo cách khác nhau, hai sự kiện nói trên đã giúp Bắc Kinh có cơ hội thuận lợi để tranh thủ gia tăng đàn áp người thiểu số Hồi giáo nói chung và người Duy Ngô Nhĩ nói riêng ở Tân Cương. Việc thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vào tháng 6 năm 2001 cũng mang lại cho Trung Quốc những phương tiện giám sát chưa từng có, đặc biệt là ở Trung Á. Và cuối cùng, không kém phần quan trọng là vào tháng 11 cùng năm, sau 15 năm đàm phán, Trung Quốc được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Sự gia nhập này đã làm chuyển đổi mạnh mẽ nền kinh tế và thương mại thế giới, và có thể nói là theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. Trên đây là những nhận định của hai chuyên gia về Trung Quốc, Emmanuel Véron và Emmanuel Lanco, trên trang mạng nghiên cứu The Conversation ngày 26 tháng 9, trong bài viết 2001-2021, 20 năm tăng cường chiến lược và kinh tế của Trung Quốc. RFI giới thiệu bài viết.
Loạt khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã giúp Bắc Kinh có được quan hệ tốt hơn với Washington trong khuôn khổ cuộc vận động đa phương cho cuộc chiến chống khủng bố. Cho dù Trung Quốc không triển khai hoạt động quân sự ở Afghanistan, Bắc Kinh chủ yếu đẩy mạnh tham vấn, ra báo cáo và phân tích về hậu quả vụ 11 tháng 9 và tác động của NATO đối với các sự cân bằng trong khu vực. Điều thu hút sự quan tâm nhất của nhà chức trách Trung Quốc không phải là việc Hồi giáo thánh chiến tấn công phương Tây, mà là địa chính trị khu vực ở Tân Cương, vốn dĩ bị xem là có thể phá vỡ sự thống nhất của Trung Quốc.
Hệ quả vụ khủng bố 11 tháng 9 là Bắc Kinh tăng tốc hệ thống hóa các phát biểu chính thức về cuộc chiến chống tam cổ thế lực, tức ba thế lực xấu là khủng bố, ly khai và cực đoan, cáo buộc cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ thông đồng với các lực lượng Hồi giáo khủng bố quốc tế. Bắc Kinh tìm một cách chỉ ra là Al-Qaeda và hai nhóm người Duy Ngô Nhĩ chưa từng được biết đến là đảng Allah ở Đông Turkestan và phong trào Hồi giáo Đông Turkestan có mối liên hệ với nhau. Bắc Kinh từng đàm phán với Taliban vào năm 1996 để bảo đảm rằng lực lượng này sẽ không ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ. Nhưng sự hiện diện của NATO và đặc biệt là của Hoa Kỳ trong khu vực ở Trung Á hay Pakistan v.v. sau này đã làm thay đổi đường lối ngoại giao của Trung Quốc. Khi đó, Bắc Kinh lo lắng về sự hiện diện lâu dài của Hoa Kỳ vào lúc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải có được tầm vóc mới, phản ánh sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Trung Á và của một kế hoạch chiến lược Âu-Á tập trung vào việc cung cấp tài nguyên như chất đốt, khoáng sản, đất canh tác và tài nguyên nông nghiệp, cũng như tập trung vào việc xích lại gần về ngoại giao, chính trị với các chế độ trong khu vực. Đó cũng là sự mở rộng chính sách được gọi là phát triển về phía Tây, Hán hóa các vùng xa xôi hẻo lánh, nơi cư dân không phải là người Hán và có vai trò quan trọng đối với sự cân bằng lãnh thổ của Trung Quốc, cả về tài nguyên, không gian và các thách thức an ninh. Chính vì thế, yếu tố Afghanistan-Taliban và cuộc chiến kéo dài của NATO bị Bắc Kinh xem là những yếu tố ảnh hưởng đến cả chính sách đối nội đối với việc Hán hóa Tân Cương, Tây Tạng và đối ngoại, tức là sự ổn định của các quốc gia nằm ở phía Tây Trung Quốc, đặc biệt là Trung Á và tam giác xung đột Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan.
Một cách có hệ thống, Bắc Kinh đã lấy cớ là các mạng lưới khủng bố địa phương gây mất ổn định ở Tân Cương để hợp thức hóa chính sách phát triển về phía Tây. Tiếp theo đó là đàn áp mạnh người Duy Ngô Nhĩ sau khi số vụ tấn công khủng bố trên thế giới gia tăng với sự hình thành tổ chức nhà nước Hồi giáo. Mặt khác là do các vụ tấn công xảy ra trên lãnh thổ Trung Quốc cũng tăng theo như Cô Minh, Bắc Kinh, Urumqi v.v.
Chính sách an ninh của Trung Quốc dựa vào luật chống khủng bố và chiến dịch đàn áp trên toàn lãnh thổ, đặc biệt là ở Tân Cương, từ năm 2015. Đó cũng là cách Trung Quốc phát triển chính sách kiểm soát Hồi giáo trong 20 năm qua. Vào lúc đó, vấn đề trước tiên Bắc Kinh đặt ra là tránh biến Đạo Hồi thành một kênh thể hiện nỗi bất mãn của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, hoặc tránh để Đạo Hồi ở Trung Quốc bị cực đoan hóa do chịu ảnh hưởng của Hồi giáo chính thống ở nước ngoài. Nhưng nay Trung Quốc đã triển khai chính sách kiểm soát con người và công nghệ một cách chuyên quyền độc đoán. Khu vực Tân Cương và Afghanistan-Pakistan là nơi diễn ra xung đột gián tiếp với Ấn Độ. Các lực lượng nổi dậy trong khu vực này là cái gai đối với Bắc Kinh. Sự tồn tại của họ thể hiện nỗi thất vọng về bản sắc, tôn giáo và kinh tế của các sắc tộc chịu tác động của toàn cầu hóa, sự bất ổn kéo dài hoặc chính sách hán hóa tàn bạo như người Duy Ngô Nhĩ phải chịu đựng. Sự phản đối của họ đối với các kế hoạch của Bắc Kinh, dù chỉ là sự căng thẳng hay đã biến thành hành động khủng bố, đều ảnh hưởng đến khả năng thành công của khái niệm trỗi dậy hòa bình mà Trung Quốc đã đưa ra. Về lâu dài và ở các vùng đệm, chẳng hạn như ở Turkestan, các khu vực Pashtun, Baluch và Kashmir, xung đột thể hiện sự đối lập không thể thu hẹp được giữa hai hệ thống chính trị. Một bên là nền văn hóa nhà nước lãnh đạo, thậm chí là sự sùng bái nhà nước, còn bên kia là gạt bỏ, thậm chí còn coi đấy là nguyên tắc cơ bản, tình trạng bị lãnh đạo và chắc chắn không phải là bị Trung Quốc lãnh đạo.
Về cơ bản, ngoài giả định là Trung Quốc muốn khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản có giá trị vô cùng lớn ở Afghanistan như lithium, sắt, vàng, đồng, đặc biệt là mỏ đồng, Meynak, việc Bắc Kinh ngã sang ủng hộ Taliban cũng là để bảo đảm sự ổn định của khu vực, trù tính hoặc tránh các vụ tấn công khủng bố của người Duy Ngô Nhĩ trên lãnh thổ Trung Quốc.
Trong suốt tháng 8, báo chí Trung Quốc đã nói rất nhiều về sự thất bại của phương Tây, đặc biệt là của Hoa Kỳ trong công cuộc xây dựng đất nước Afghanistan từ năm 2001. Cách xử lý truyền thông của chính quyền Bắc Kinh chắc chắn cho thấy Trung Quốc muốn mang lại giải pháp thay thế về ngoại giao và một mô hình phát triển cho khu vực này. Mặc dù Hoa Kỳ đã rút quân khỏi Afghanistan, nhưng trong khu vực, việc tái diễn các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các lợi ích của Trung Quốc hay các cá nhân Trung Quốc, đặc biệt là ở Pakistan, có lẽ sẽ không chấm dứt. Chế độ Bắc Kinh biết điều này. Rất có thể tình hình mới sẽ dẫn đến việc Bắc Kinh phải cải cách chính sách chống khủng bố về ngoại giao, kỹ thuật và quân sự ở trong nước cũng như ở ngoài nước bằng cách dựa vào Pakistan, Trung Á và phần nào là vào Trung Đông.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại sau 3 tháng phong tỏa chống COVID-19. Bắc Triều Tiên lại thử tên lửa ngay trước cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng hợp tác quân sự với Nga. Mỗi ngày một sự kiện dọa hợp tác quốc phòng với Nga, chiêu bài để Thổ Nhĩ Kỳ mặc cả với NATO và Mỹ. Theo dòng thời sự, 2001-2021, 20 năm tăng cường chiến lược và kinh tế của Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Trọng Thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự trong nước là các chủ đề chính của đa số các nhật báo Pháp ngày hôm nay. Chính phủ muốn kéo dài giấy chứng nhận y tế và tình trạng khẩn cấp cho đến mùa hè năm tới. Chính phủ Pháp cũng ấn định giá trần điện để ngăn chặn nguy cơ giá điện tăng vọt là một chủ đề quan trọng khác. Vụ cựu Tổng thống Sarkozy bị kết án 1 năm tù giam là chủ đề được nhiều báo Pháp quan tâm.
Tiếng sét là tựa đề của nhật báo Thiên tả Libération.
Tòa tiểu hình Paris ngày hôm qua kết án cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy trong vụ án tài trợ bất hợp pháp cho chương trình tranh cử của Đảng Những Người Cộng Hòa, LR, thường được gọi là vụ Big Malion. Libération nhấn mạnh là hội đồng thẩm phán đã cho rằng cần phải có một bản án nghiêm khắc do số tiền lớn cũng như tính chất nghiêm trọng chưa từng có. Cựu Tổng thống Pháp ngay lập tức đã tuyên bố khiếu nại phúc thẩm. Như vậy, trong hiện tại, ông Nicolas Sarkozy phải đối mặt với 2 bản án tù sơ thẩm, 1 năm tù giam trong vụ tài trợ bất hợp pháp tranh cử nói trên và 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam trong một vụ án khác liên quan đến tội danh hối lộ và lạm dụng quyền thế. Cựu Tổng thống Sarkozy cũng đã bị khởi tố trong một vụ án thứ 3 liên quan đến cáo buộc nhận tiền của nhà độc tài Libya Gaddafi để tài trợ cho chương trình tranh cử 2007. Báo Libération nhấn mạnh là ngay từ đầu bài xã luận là trong các vụ án nói trên, ông Sarkozy hoàn toàn không phải là người vô tội, mà ông là người được hưởng quyền xu đoán vô tội. Nhấn mạnh như vậy là để có cơ sở phê phán thái độ của các cựu lãnh đạo đảng LR ngay lập tức đã có những lời tuyên bố khẳng định ủng hộ cựu Tổng thống. Theo Libération, thì tuyên bố nói trên của các tiếng nói chủ chốt của đảng LR thật là xấu hổ, đặc biệt trong bối cảnh đảng có một số hành động tấn công nghiêm trọng vào thể chế tư pháp tại Pháp. Libération đánh giá phán quyết của tòa án là một tiếng sét trong lúc những lời lẽ ủng hộ của các lãnh đạo đảng LR dành cho bị cáo chỉ là những phản ứng lầm rầm, không có ý nghĩa đáng kể gì. Nhật báo Thiên tả hoan nghênh hành xử độc lập của tư pháp cho phép nước Pháp có mặt trong nhóm các quốc gia mà các lãnh đạo dân cử cũng phải được xét xử như mọi công dân khác. Libération nhấn mạnh đây là lần đầu tiên dưới thời đệ ngũ Cộng Hòa một án tù đã được tuyên nhắm vào một tổng thống đương nhiệm vào lúc xảy ra vụ việc.
Về phần mình, nhật báo Thiên hữu Le Figaro mô tả phản ứng từ các đảng phái chính trị chính của Pháp sau phán quyết này.
Bài cánh hữu lên án hành động cực đoan của tư pháp cánh tả hoan nghênh, thuật lại trước hết những lời lẽ ủng hộ của hầu hết các cây đa, cây đề trong đảng đối lập cánh hữu LR, mở đầu là chính trị gia Xavier Bertrand, được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng đối lập Những Người Cộng Hòa, đã bày tỏ tình bạn với bị cáo trong hoàn cảnh khó khăn này. Chính trị gia Valéry Pécresse, chủ tịch vùng thủ đô Paris thì bày tỏ tin tưởng là ông Sarkozy sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ danh dự của mình. Phản ứng về phía cánh tả rất đa dạng. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Xanh vừa được bầu chọn, nghị sĩ châu Âu Yannick Jadot tuyên bố không muốn bình luận về các quyết định của tư pháp với lời giải thích. Xin trích, nếu chúng ta muốn một nền dân chủ trở nên bình ổn, chúng ta không nên phê pháp tư pháp mà dành cho tư pháp được độc lập. Hết lời dẫn. Phản ứng dữ dội hơn ở phía đảng cực tả nước Pháp bất khuất, một thành viên trụ cột của đảng, dân biểu Clémentine Autain thì chỉ trích mạnh mẽ việc tòa án cho phép cựu tổng thống thọ án tù tại nhà với vòng điện tử đeo tay. Theo vị dân biểu này thì ông Sarkozy phải thi hành án phạt trong trại giam. Le Figaro cũng chú ý đến thái độ rất dè dặt của đảng cầm quyền nước Cộng hòa Tiến bước LRM gần như im lặng sau phán quyết này.
Nhật báo Công giáo La Croix cũng ghi nhận không khí rất căng thẳng giữa tư pháp và chính giới với án phạt cựu tổng thống và một vụ khởi tố khác nhắm vào cựu Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn.
Tuy nhiên, vẫn La Croix dẫn lời một giáo sư luật công của Đại học Paris 2, bà Cécile Guérin-Barguès, khẳng định hai vụ án này là hoàn toàn khác nhau. Vị luật gia nói trên nhấn mạnh là khác hẳn với vụ cựu Bộ trưởng Y tế chính quyền Macron bị cáo buộc về hành động của mình trên cương vị Bộ trưởng. Trong lúc vụ án tài trợ bất hợp pháp của ông Sarkozy chỉ là một vụ án hình sự thông thường, chứ không nhằm vào hành động của ông Sarkozy với tư cách tổng thống. Cùng với ông Sarkozy, tòa cũng kết tội 13 bị cáo khác về tội lừa đảo và đồng lõa. Về phán quyết của tòa án trong vụ tài trợ tranh cử bất hợp pháp, nhật báo kinh tế Lezeco đặc biệt chú ý đến việc hội đồng thẩm phán đã đưa ra một bản án nặng hơn so với đề nghị của bên công tố. Tránh án phiên tòa, bà Caroline Viguier nhấn mạnh là ông Sarkozy hoàn toàn là người có kinh nghiệm tranh cử, bởi đây không phải là lần đầu tiên. Bên cạnh đó, cựu tổng thống hiểu rõ luật. Bên công tố yêu cầu 1 năm tù, trong đó có 6 tháng tù treo.
Vẫn vụ án cựu tổng thống, nhật báo thiên tả Liberation có nhiều bài viết khác, trong đó có bài phỏng vấn bà Sarah N. Jaffe, Transparency International France, Hiệp hội của Xã hội Dân sự chống tham nhũng.
Bài phỏng vấn mang tựa đề cần loại trừ các hành xử hủy hoại nền dân chủ. Theo đại diện của Hiệp hội Dân sự chống tham nhũng quốc tế này, thì vụ Pygmalion cho thấy bầu cử tổng thống và việc kiểm soát quá trình này tại Pháp là một mắt xích yếu của nền dân chủ. Chuyên gia Hiệp hội Transparency International France ghi nhận nước Pháp là một trong các quốc gia có hệ thống pháp lý nghiêm ngặt nhất thế giới về chủ đề này. Trên giấy tờ, việc nước Pháp đặt việc tài trợ cho chính trị dựa chủ yếu vào tiền công quỹ với mục tiêu ngăn ngừa các nguy cơ tham nhũng, xung đột lợi ích. Tuy nhiên, để có kết quả, mục tiêu đầy tham vọng này cần phải được đi kèm với đủ phương tiện và một văn hóa minh bạch về chính trị, điều mà hiện tại nước Pháp còn chưa đạt tới.
Về thời sự quốc tế, cuộc khủng hoảng giữa Hoa Kỳ và Liên Âu là một hồ sơ lớn của Lezeco hôm nay sau cuộc họp quan trọng Âu-Mỹ về thương mại và công nghệ hôm thứ Tư vừa qua tại Pennsylvania, Hoa Kỳ.
Bài Các hướng đi để tái khởi động hợp tác xuyên Đại Tây Dương về kinh tế nhấn mạnh đến về nguyên tắc hàng loạt lĩnh vực hai bên có thể xác lập các quan hệ hợp tác, đặc biệt về vật liệu bán dẫn. Tuy nhiên, Lezeco cũng thừa nhận rằng bản tuyên bố chung Âu-Mỹ về chủ đề này vẫn còn quá chung chung. Hiện tại chưa hề có một cam kết cụ thể nào theo đề nghị của Pháp, bởi không muốn Liên Âu dấn xa hơn trong một lĩnh vực mà theo Paris chưa hề có gì là chắc chắn là quan hệ đối tác song phương có thể mang lại kết quả. Liên Âu và Hoa Kỳ xác định các mục tiêu ngắn hạn và hai bên chấp nhận điều quan trọng nhất là hiểu được các nguồn gốc của vấn đề nếu muốn có câu trả lời đúng. Tham vấn quan điểm của các doanh nghiệp sẽ là bước đi đầu tiên. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hai bên cũng dừng ở một tuyên bố chung về nguyên tắc hướng đến hợp tác và cam kết tập trung củng cố các giá trị dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Hai bên cũng thừa nhận khả năng giới hạn việc xuất khẩu các công nghệ nhạy cảm. Tuy nhiên, các hành động như vậy phải phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế và tốt nhất là cần được thảo luận trước giữa hai đối tác.
Trên thực tế, thái độ với Trung Quốc ám ảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Cũng Lezeco trong bài Khủng hoảng xuyên Đại Tây Dương, sự trở lại của chính trị thực dụng nhấn mạnh đến mặt trận an ninh chống Trung Quốc mà Hoa Kỳ đang xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ Âu-Mỹ. Cho dù chính quyền Biden quảng bá trước hết cho các giá trị dân chủ và các liên hệ lịch sử với các đồng minh châu Âu, nhưng trên thực tế Washington trước hết phải hành xử vì các lợi ích sống còn của mình, mà lợi ích sống còn của nước Mỹ là trong cuộc đối đầu với siêu cường Trung Quốc đang lên. Trung Đông và châu Âu không còn là các địa bàn chiến lược ưu tiên của Mỹ. Lezeco khẳng định là nếu hiểu được điều này, lợi ích của châu Âu không phải là không thể phối hợp được với các ưu tiên của nước Mỹ, như nhận định của ông Benjamin Haddad, giám đốc trung tâm châu Âu thuộc Viện Atlantic Council, lưu ý, xin trích, là Tổng thống Joe Biden thừa nhận tính chất có lợi của một nền quốc phòng châu Âu có thực lực và hùng mạnh bên cạnh khối NATO. Tuy nhiên, khó khăn đối với Liên Âu không phải là chính sách của cá nhân Tổng thống Biden, bởi vì để có được một chính sách đồng thuận với Liên Âu trong vấn đề quốc phòng của châu Âu, Tổng thống Biden sẽ còn phải thuyết phục được Bộ Quốc phòng Mỹ và các lobby và quân sự có ảnh hưởng rất mạnh trong Quốc hội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, về phần mình, chính châu Âu cũng phải vươn lên để khẳng định lại tại các vị trí mà Hoa Kỳ đã bỏ trống về quân sự, như tại khu vực Trung Đông, trước khi Trung Quốc, Nga, Iran hay Thổ Nhĩ Kỳ tiến bước tại khu vực này. Về chính sách an ninh quốc tế hiện nay của Nhà Trắng, báo Lezeco cũng có bài phỏng vấn đáng chú ý chuyên gia về quan hệ quốc tế Thierry de Montréal, chủ tịch nhà sáng lập Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, với tựa đề Nhà Trắng trở nên lịch thiệp hơn nhưng vẫn thô bạo.
Chính quyền Joe Biden trên thực tế đang phải chờ đợi một cuộc cải cách lớn được Quốc hội thông qua.
Hồ sơ quốc tế của Le Figaro mô tả những nét chính của chủ đề quan trọng này. Theo Le Figaro thì một phần lớn vốn liếng chính trị của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ được quyết định trong một loạt cuộc bỏ phiếu sắp tới tại Điện Capitol. 4 cuộc bỏ phiếu diễn ra gần như đồng thời, bao gồm triển hạn ngân sách liên bang, nâng trần nợ công của chính quyền Mỹ. 2 cuộc bỏ phiếu khác cũng liên quan đến lĩnh vực tài chính. Thứ nhất là kế hoạch hạ tầng quốc gia trị giá 550 tỷ đô la và thứ hai là kế hoạch chi tiêu công, được coi là tham vọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ từ thập niên 1960 đến nay. Đây là cam kết tranh cử quan trọng bậc nhất của ông Biden, bao gồm hàng loạt chi phí dành cho các phúc lợi xã hội, từ nhà ở cho đến y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, v.v. Phe Cộng hòa kiên quyết chống lại dự án lớn này.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Văn hóa. Lệ Thu giới thiệu bộ phim Pháp của biên kịch đạo diễn Jean Samuel, Yêu Em, Anh Dám Không, Yêu Là Không Bao Giờ Lớn.
Jean Samuel khởi đầu sự nghiệp là một nhà biên kịch. Yêu Em Anh Dám Không là bộ phim đầu tay của ông với tư cách vừa biên kịch vừa đạo diễn. Bộ phim có tên tiếng Anh là Love Me If You Dare và tên tiếng Pháp là Jeu des Enfants, được dịch là Trò Chơi Con Trẻ. Ngay từ khi bộ phim được trình chiếu vào năm 2003 cho tới tận bây giờ, nhiều người vẫn cho rằng tên tiếng Pháp chính là cái tên gợi nhất và đúng nhất với tinh thần của tác phẩm, không gì có thể thay thế được. Điều kỳ lạ ở bộ phim này là cho dù nó không có bất cứ một giải thưởng nào, ở bất cứ một liên hoan phim lớn nào, thì trong lòng những khán giả yêu điện ảnh Pháp nói riêng và những người đam mê điện ảnh nói chung, Yêu Em Anh Dám Không vẫn có một vị trí vô cùng đặc biệt. Nhắc tới bộ phim, người ta chỉ có thể nói rằng đó là một tình yêu ngây thơ, trong sáng, kỳ quái và lạ lùng, dù cho đến tận cùng cái chết thì vẫn đẹp vẹn nguyên như thuở thiếu thời. Thứ tình yêu gợi cho khán giả cả nỗi buồn và niềm hạnh phúc. Xuyên suốt chuyện phim là câu thoại dám hay không dám giữa hai nhân vật chính, cô bé Sophie có cái họ thuần Đông Âu Kowalski, không có cha mẹ, sống cùng người chị ruột tại một khu nhà chung cư cũ nát, và Julian, cậu bé giàu trí tưởng tượng vừa mới mất mẹ vì căn bệnh ung thư, cùng người cha không thể thấu hiểu mình. Mọi chuyện bắt đầu khi Julian bắt gặp cảnh Sophie bị đám bạn trêu chọc vứt sách vở xuống vũng nước đọng trên đường. Quá thương cảm, cậu đã tặng cho cô bạn chiếc hộp nhạc bằng thiếc của mẹ và họ cũng bị trò chơi cuốn theo từ đó.
Luật chơi thật ra vô cùng đơn giản. Hộp nhạc sẽ được truyền cho nhau, nếu muốn giành quyền giữ chiến lợi phẩm này thì phải thực hiện thành công lời thách đố của đối phương, dám hay không dám. Khi nói dám tức là tham gia trò chơi.
Cũng từ lúc này, thế giới u ám của hai đứa trẻ bỗng chốc sáng bừng lên bằng những thách đố tưởng như vô thưởng vô phạt, ngốc nghếch, đôi khi lại đi ngược với mọi định nghĩa về chuẩn mực văn hóa. Càng lúc, những trò thách đố càng khó khăn hơn, quái dị và nực cười hơn. Nhưng như một ma lực nào đó, cả hai vẫn bị cuốn vào nó với đầy những hăm hở, háo hức, vui vẻ và mãn nguyện. Đó là khi Sophie phát âm những từ bậy bạ trong giờ ngữ pháp, là khi Julian tẻ bậy ngay trước mặt thầy hiệu trưởng lúc hai đứa đang bị thầy giao giảng đạo đức trong văn phòng của thầy, là quậy phá trong đám cưới của chị gái Sophie và kéo đổ bàn đựng bánh cưới. Người ta thấy hai đứa trẻ là cả một đống những sự phiền phức mệt mỏi, nhưng với chúng, đó lại là niềm vui bất tận. Chỉ tưởng tượng kéo chúng lại với nhau như một sức mạnh giúp vượt qua được cuộc sống gần như đã bị xã hội và gia đình lãng quên. Và cũng từ đây, người xem có thể hình dung được những trái khuấy của trò chơi sẽ càng lúc càng được đẩy lên cao trào. Họ chờ đợi giây phút mà nó sẽ vỡ bùng ra. Thời gian trôi qua, Sophie và Julian lớn lên cùng nhau. Đúng như người ta mong muốn, đạo diễn Samuel tiếp tục tung thêm những màn thách đố quậy phá không thể tưởng tượng khi Sophie mặc áo lót ra bên ngoài áo sơ mi để đi thi toán, còn Julian thì tán tỉnh một cô bạn mà Sophie ghét chỉ để lấy đôi bông tai của cô ta và khiến cô ta bị loại khỏi kỳ thi. Họ thậm chí còn thách đố nhau tát huấn luyện viên thể hình và kết quả là Sophie đã bị anh ta bẻ tay. Tỷ lệ thuận với những màn trình diễn ngu ngốc ấy là tình cảm giữa hai người cũng ngày một lớn dần lên. Nhưng dường như chỉ có một mình Sophie là cảm nhận nó rõ ràng hơn cả. Lần đầu tiên, họ đã hôn nhau. Vẫn là trò chơi dám hay không dám khi Sophie ngỏ lời, anh dám yêu em không? Nụ cười tinh nghịch cùng câu trả lời dám của Julian bỗng khiến Sophie cảm thấy bị tổn thương. Cô đã nghĩ tình cảm của Julian dành cho cô chỉ như một trò đùa. Cô ảo lên xe bus để mặc Julian chạy đuổi theo phía sau và hét lên rằng anh yêu em trong vô vọng.
Cái thứ tình yêu không thể gọi tên và cũng không dám nói ra ấy, luẩn quẩn cùng trò chơi dám hay không khiến họ xa nhau tới 4 năm. Khi gặp lại, cả hai tiếp tục làm tổn thương nhau, đẩy nhau vào tận cùng của đau khổ, uất ức, thậm chí cả căm giận bẽ bàng. Đến đây có thể nói là sự tài tình trong sắp đặt của đạo diễn kiêm biên kịch của phim khi đưa sự đùa giỡn độc ác về tình yêu vào trong trò chơi trẻ thơ này.
Julian gặp lại Sophie, đưa cô tới nhà hàng sang trọng cùng với rượu champagne và những lời nói có cánh như là anh sắp muốn cưới cô. Sophie xúc động rớt nước mắt ngay lúc Julian trao cho cô hộp đựng nhẫn, nhưng sau đó anh lại thản nhiên nói anh nhờ cô làm người giữ nhẫn cho đám cưới của mình và trơ trẽn giới thiệu cô với người phụ nữ mà anh yêu. Sophie sụp đổ, ăn miếng trả miếng bằng cách phá hoại đám cưới của Julian, khiến cha anh phát điên mà từ mặt anh. Khán giả cảm thấy bất bình với Julien biết bao khi anh đưa cô bạn ra đường tàu, thách đố cô đứng ở đấy cho tới khi một đoàn tàu ập đến, chỉ suýt chút nữa đã đâm vào cô. Nhưng chỉ một giây sau, họ lại bỗng thương Julien ghê gớm, bởi trong một ngày, Sophie đã khiến cho anh mất tất cả, nhất là việc anh sẽ không được gặp lại cha nữa. Tình yêu hình như sâu đậm và khó quên hơn khi người ta căm giận nhau. Phải thế không mà sau lời thách dám hay không 10 năm không gặp, họ đã khát khao rồ dại sự tái hợp và làm đau nhau một lần nữa. Phải thế không mà vì quá đau, họ mới nhận ra họ yêu nhau đến nhường nào. Diễn xuất quá tuyệt vời của Guillaume Canet trong vai Julien và Marion Cotillard trong vai Sophie đến giây phút này của phim đã khiến người ta vừa ghét, vừa khó chịu, vừa giận, vừa trách, lại vừa thương đôi bạn trẻ. Sophie gọi Julien tới nhà, xong lại báo cảnh sát là có người đột nhập. Cô thích thú nhìn Julien chạy trốn, còn anh chàng thì hào hứng đến mức cười như điên trong ô tô. Anh ví Sophie còn gây nghiện và phê pha hơn đủ mọi loại thuốc lắc, ma túy, cần sa. Anh ví trò chơi này khiến anh dần dần cảm xúc mạnh mẽ hơn cả việc được bay lên mặt trăng hay được nghe những ca sĩ xuất chúng mọi thời đại, hay thậm chí là còn hơn cả một vụ nổ bom hạt nhân.
Họ yêu và say mê nhau quá, nhưng họ không thể dừng cái trò làm tổn thương nhau lại. Càng yêu càng chơi càng thách đố thì dường như cảm xúc trong họ càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Julien thừa thắng tiến tới, giả bộ mình bị thương rất nặng trong cuộc chạy trốn để rồi lại hối hận vì đã lừa Sophie. Còn Sophie thì cũng nhận ra là cô yêu anh biết bao khi nghĩ là mình đã làm hại anh. Họ chạy đến với nhau, ôm chầm lấy nhau ngay trước mặt vợ và chồng của người kia. Họ không còn quan tâm tới thế giới xung quanh nữa, vì dường như giờ đây cuộc sống của họ mới thật sự có ý nghĩa khi ở bên nhau.
Yêu em, anh dám không? Vì thế mà có một nhịp điệu phim rất nhanh, liên tục thay đổi, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, khá khác biệt so với phần lớn các tác phẩm khác của điện ảnh Pháp. Ca khúc duy nhất cũng chính là âm hưởng của bộ phim La Vie en Rose thật sự mang lại hiệu quả không ngờ khi xuất hiện ở cả đám tang của mẹ Julien, đám cưới của chị gái Sophie và tuôn ra từ đôi môi run run tràn ngập tình yêu của Julien. Nhưng điều thành công nhất của phim có lẽ chính là cái kết. Một cái kết hoàn toàn bất ngờ, không thể đoán trước và khó có thể khẳng định đây là một happy ending hay không. Mở đầu phim, Jan Samuel đã cho khán giả thấy chiếc hộp nhạc bị gắn một phần vào một khối bê tông lớn. Thì tới cuối phim là lúc ông giải thích điều này. Julien và Sophie đưa nhau tới công trường xây dựng, cùng đứng dưới cái hố rất sâu. Bên trên là chiếc xe bồn đang chuẩn bị đổ bê tông vào hố. Họ ôm nhau, hôn nhau và nắm chặt tay nhau. Như thế này, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Ai có thể ngờ đôi trẻ tuyệt vời không bị bất cứ điều gì ngăn cản lại sẵn sàng chết cùng nhau để bảo vệ tình yêu? Hay là vì họ sợ sẽ tiếp tục làm nhau đau? Hay là bởi họ không thể dừng trò chơi giết người này lại được? Hay là một lý do nào khác nữa? Người ta không tìm cách giải thích. Người ta ngỡ ngàng đến mức đau khổ. Và rồi, một giây nào đó, người ta lại mỉm cười. Bởi vì Julien đã nói rằng dưới lớp bê tông này, họ sẽ sống cuộc sống mà họ từng mơ cùng nhau.
Những hình ảnh cuối phim không phải là hình ảnh mang tính bi thương mất mát, mà lại là hình ảnh đôi trẻ dám thể hiện tình yêu với nhau. Không còn ngờ nghịch, giấu giếm, không còn băn khoăn, dò dự. Họ hôn nhau nhiều, rất nhiều. Họ nắm tay nhau sống cho tới lúc về già, tóc bạc trắng và móm mém. Đưa nhau ra ngoài vườn phơi nắng và Julien không ngần ngại nói anh yêu em với Sophie. Họ đã đổ bê tông tình yêu của mình mãi mãi không rời. Thứ tình yêu trẻ nít, điên cuồng, rồ dại, quái dị và không bao giờ lớn của họ.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Khủng hoảng tàu ngầm vì sao nước Pháp đơn độc tại châu Âu, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, hợp đồng bị phá vỡ, niềm tin cũng tan rã, Paris bị sỉ nhục, nhưng Paris lại không có đồng minh. Thông báo phá vỡ hợp đồng mua tàu ngầm Pháp của Úc và việc thành lập liên minh AUKUS đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có giữa Pháp và các đồng minh lâu đời. Thế nhưng Paris chỉ nhận được một sự ủng hộ dè dặt từ phía Liên hiệp châu Âu. Điều đáng chú ý là phải mất đến nhiều ngày sau, Liên hiệp châu Âu mới lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp. Nếu như Paris có những lời lẽ nặng nề bao nhiêu, chỉ trích Hoa Kỳ và Úc là phản bội, lá trái lá phải, phá vỡ niềm tin, thì khối 27 nước thành viên lại có những phản ứng dè dặt bấy nhiêu. Lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Âu, ông Joseph Borrell, chỉ bày tỏ tình liên đới rõ ràng đến Pháp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cẩn trọng tuyên bố, một trong số nước thành viên của chúng tôi đã bị đối xử một cách không thể chấp nhận. Chúng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra và vì sao. Ông Gérard Araud, cựu đại sứ Pháp tại Washington, trên đài France Culture lưu ý, cuộc khủng hoảng này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên gay gắt. Thế giới cũng đang đi vào một kỷ nguyên mới sau một thời gian dài có những biến đổi quan trọng, từ một thế giới lưỡng cực trong suốt giai đoạn chiến tranh lạnh, chuyển sang đơn cực khi Liên Xô sụp đổ và Hoa Kỳ khi ấy là siêu cường duy nhất.
Chúng ta đang trở về với thời kỳ 1914, nhưng trên bình diện thế giới vào thời đó còn có một sự hiệp đồng. Vấn đề là ngày nay không còn sự thỏa hiệp đó nữa, nghĩa là các quốc gia cạnh tranh nhau, không còn một tiếng nói chung hay thỏa hiệp tối thiểu về những lằn ranh đỏ của bên này hay bên kia. Nếu như cốt lõi của sự cạnh tranh năm 1914 là Sarajevo, thì bây giờ là châu Á. Một cách hiển nhiên, quý vị có một cường quốc đang đi lên và một cường quốc khác tìm cách kềm hãm đà tiến này. Đó là một ván cờ địa chính trị hoàn toàn mới, không dễ gì hiểu được đối với châu Âu, vốn dĩ nhờ Mỹ mà họ đã thoát khỏi câu chuyện lịch sử 1945.
Trong thế giới mới này, nước Pháp vật vã khẳng định một vị thế, Hoa Kỳ là đồng minh chiến lược, lá chắn bảo đảm an ninh lâu đời cho châu Âu trước những mối đe dọa, được cho là đến từ Nga, nhưng Trung Quốc lại là một đối tác thương mại hàng đầu. Vậy Liên hiệp châu Âu phải ngã theo ai, trong khi mà nước Pháp từ 20 năm qua không ngừng vận động cho ý tưởng một nền quốc phòng chung châu Âu? Vấn đề này càng trở nên phức tạp do Washington luôn có những phát biểu nước đôi. Một mặt, Hoa Kỳ tuyên bố không đòi hỏi các nước phải chọn phe, nhưng mặt khác lại gây áp lực mạnh. Theo diễn giải của nhà nghiên cứu về quan hệ xuyên Đại Tây Dương, ông Martin Kense thuộc Viện Marshall German Fund, thì cách hành xử này của Mỹ đối với châu Âu cũng như là trong vụ khủng hoảng tàu ngầm cho thấy rõ Washington quan ngại lập trường của Pháp về điều được gọi là cân bằng khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc.
Pháp giải thích rằng thế giới ngày nay được kiến tạo bởi sự cạnh tranh giữa các cường quốc và do vậy châu Âu phải là một trong số các cường quốc đó để không bị những cường quốc khác nuốt chửng. Đối với Mỹ, lập trường này chính là hướng đi thứ ba giữa Washington và Bắc Kinh, một hướng đi không thể chấp nhận được.
Về điểm này, nhà cựu ngoại giao Pháp giải thích rõ hơn về cách nhìn của Pháp đối với mối đe dọa từ Trung Quốc.
La France n'est pas menacée militairement par la Chine. L'Europe n'est pas menacée militairement par la Chine.
Nước Pháp không bị Trung Quốc đe dọa về mặt quân sự, Liên hiệp châu Âu cũng không bị Trung Quốc đe dọa về quân sự. Hơn nữa, Liên hiệp châu Âu còn tuyên bố một sự cạnh tranh có hệ thống, nhưng không phải là một sự đối đầu với Trung Quốc. Chúng ta không hề có một sự đối đầu công khai với Trung Quốc. Do vậy, chúng ta phải tìm ra một thế cân bằng đúng đắn trong quan hệ với Trung Quốc. Chúng ta không cần phải tham gia vào cuộc thập tự chinh quân sự, một sự bao vây. Nhìn từ Bắc Kinh, những gì mà Mỹ đang làm là thiết lập một vòng vây liên minh hải quân để đối phó với Trung Quốc.
Giờ đây, cuộc khủng hoảng AUKUS nổ ra làm lộ rõ thế cô lập của Pháp ngay trong lòng khối Liên Âu. Những gì Pháp nhận được từ các đối tác châu Âu chỉ là một lòng trắc ẩn, tỏ ra thông cảm nỗi bực bội của Pháp, nhà nghiên cứu Martin Kense nhận định.
Et finalement la peur. Sự
việc cho thấy rõ, bất kể đó là từ Warsaw, Berlin, Roma hay là Stockholm, có một nỗi sợ là cuộc khủng hoảng này sẽ bị châu Âu hóa hay biến thành một vấn đề xuyên Đại Tây Dương. Họ nhìn vụ việc này như là một cuộc khủng hoảng riêng giữa Pháp và Mỹ hay Pháp và Úc. Do vậy, tuyệt đối không nên bước thêm một bước để ủng hộ Pháp. Như vậy, nước Pháp vừa là bên thua thiệt trong mối quan hệ với Mỹ, quan hệ với Úc và Anh, vừa cả trong quan hệ với các đối tác châu Âu, vốn đã không cho thấy rõ tỏ tình liên đới như Pháp mong đợi. Ngược lại, đối với Mỹ, đây thật sự là một thắng lợi hoàn toàn bởi vì Mỹ chứng tỏ được rằng nước Pháp đã không được Liên hiệp châu Âu ủng hộ.
Thái độ dè dặt và thiếu một chính sách chung chống Trung Quốc từ Liên hiệp châu Âu như lời chỉ trích từ chính quyền Washington còn do nhiều nước thành viên Liên hiệp châu Âu không có cùng một cách nhìn về thế giới cũng như lại chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhà nghiên cứu Martin Kense giải thích tiếp.
Việc khả năng có một chính sách chung đối với Trung Quốc, người ta không có cùng khái niệm về thời gian. Với một số nước châu Âu, thách thức mà Trung Quốc đặt ra nằm trong khoảng 20, 30 hay 40 năm tới. Trong trường hợp này, chiến lược của Liên hiệp châu Âu về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, lịch sử trêu ngươi, lại được công bố cùng ngày với thông báo Liên minh quân sự AUKUS đã được thành lập trong một triển vọng khá xa. Nhưng đối với Mỹ, triển vọng này hoàn toàn khác. Chính quyền Washington cho rằng giai đoạn được cho là nguy hiểm nhất nằm trong khoảng từ 5 đến 7 năm tới, nghĩa là giai đoạn chuyển tiếp. Rồi chúng ta còn có khó khăn khác nữa là giữa các nước châu Âu, chúng ta không có cùng một lợi ích tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nước Pháp là một quốc gia vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương sở hữu nhiều vùng lãnh thổ trong khu vực. Hơn 1,6 triệu công dân Pháp sinh sống tại đây. 90-93% vùng đặc quyền kinh tế của Pháp cũng nằm trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây là một nét đặc thù của Pháp so với các nước Liên hiệp châu Âu khác, vốn xem vùng này như là một thách thức ở xa. Nhìn từ Vilnius, Bucharest hay Roma, Trung Quốc không là một kẻ thù hay là một mối nguy hiểm ngay sát cửa biên giới, nhưng nước Pháp không có một lựa chọn nào khác. Paris phải trụ trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và Liên minh AUKUS cũng chẳng làm được thay đổi điều đó. Chẳng có lý do gì Pháp phải thoái lui khỏi khu vực này.
Đối với Pháp, cuộc khủng hoảng này đã làm tan vỡ niềm tin giữa các đồng minh. Theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, thì việc thành lập AUKUS cho thấy Mỹ đang tái tập trung các lợi ích cơ bản của họ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông Gérard Aro, lời kêu gọi của Pháp cho rằng Liên hiệp châu Âu nên có một nền tự chủ quốc phòng vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Vấn đề ở đây là Hoa Kỳ đã quân sự hóa chính sách đối ngoại, trong khi Liên hiệp châu Âu đối mặt với Trung Quốc lại không có một chính sách quân sự nào. Liên hiệp châu Âu không phải là một cường quốc quân sự, do vậy có thể thảo luận về tất cả những chủ đề khác. Thứ hai, từ Obama, Trump cho đến Biden, cho dù có sự khác biệt về phương pháp, phong cách lãnh đạo lúc nào cũng có một sự tiếp nối lớn. Hoa Kỳ không muốn là cảnh binh của thế giới. Hoa Kỳ chuyển trục sang đối đầu với Trung Quốc. Chủ đề thứ ba là về tự chủ quốc phòng. Ở đây có một thực tế là các nước Đông Âu cần duy trì lá chắn của Mỹ trước những hành động đáng quan ngại từ Nga, nhất là đối với những nước yếu thế như các nước vùng Baltic, Ba Lan. Còn đối với nhiều nước châu Âu, họ cần sự bảo đảm an ninh của Mỹ, bởi vì như vậy họ sẽ không phải chi tiêu nhiều cho quốc phòng. Giả như chúng ta phải độc lập về quốc phòng, cần phải có nhiều nỗ lực về quân sự, một thiên chí về sức mạnh mà nhiều nước châu Âu đã không có. Nước Đức không muốn là cường quốc lớn, mà muốn là một nước Đại Thụy Sĩ. Đó là một quốc gia đang già đi rất nhanh. Tuổi thọ trung bình ở Đức là 48 tuổi, nhưng ở Pháp là 40, trong khi đó Đức Anh đang rời Liên hiệp châu Âu. Chính vì vậy mà nước Pháp bị cô lập tại châu Âu.
Dẫu sao thì chuyên gia Martin Kense và cựu đại sứ Pháp Gérard Aro cũng có chung một nhận định. Những vấn đề trên mang một tầm nhìn đơn phương từ phía Pháp. Cuộc khủng hoảng tàu ngầm và liên minh AUKUS là chuyện nội bộ giữa Pháp và Mỹ. Nên ngoại giao Pháp những năm gần đây mắc phải những sai lầm to lớn, đó là đánh đồng những lợi ích quốc gia với lợi ích Liên hiệp châu Âu. Điều này giải thích vì sao Pháp bị cô lập trong nhiều hồ sơ quốc tế lớn, từ Syria, Libya, Mali cho đến cả vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại sau 3 tháng phong tỏa chống COVID-19. Bắc Triều Tiên lại thử tên lửa ngay trước cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng hợp tác quân sự với Nga. Mỗi ngày một sự kiện dọa hợp tác quốc phòng với Nga, chiêu bài để Thổ Nhĩ Kỳ mặc cả với NATO và Mỹ. Theo dòng thời sự 2001-2021, 20 năm tăng cường chiến lược và kinh tế của Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương phụ trách và một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album nhạc kịch với các bài hát hay nhất của Michel Sardou. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.